đá. Lệnh Hồ Xung nói, đây là trưởng lão ma giáo ư? Phong Thành Dương nói, người không biết sao, 10 bộ xương này là 10 vị trưởng lão ma giáo đó. Lão nói tay chỉ bộ xương ở dưới đất. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi, tại sao 10 vị trưởng lão ma giáo đều chết ở đây? Phong Thành Dương nói, qua một canh giờ thì Điền Bá Quan tỉnh lại. Người cứ hỏi những chuyện năm xưa thì làm sao còn có thời gian học võ công nữa. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ dạ, xin Thái Sư Thúc Tổ chỉ giáo. Phong Thành Dương thở dài nói, những vị trưởng lão ma giáo này là những kẻ sĩ thông minh, tài trí vô cùng, lại phá được các cao chiêu trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái một cách triệt để. Nhưng họ không biết trên thế gian này chiêu số lợi hại nhất hoàn toàn không có trong võ lâm, mà chỉ là những âm mưu, ngụy kế, cạm bẫy. Nếu rơi vào cạm bẫy xảo diệu của người khác, thì cho dù chiêu số võ công có cao minh đến bao nhiêu đi nữa, cũng hoàn toàn vô dụng. Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt chán nản, rõ ràng là lão đang nhớ lại những chuyện cũ. Lệnh Hồ Xung thấy lão nói rất cay đắng, tinh thần vô cùng căm phẫn, thì không dám tiếp lời, bụng bảo dạ, phải chăng Ngũ Nhạc Kiếm Phái của ta quả nhiên là quân tỷ võ bất thắng, ám toán hại nhân thật. Phong Thái Sư Thúc Tổ tuy là người trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, mà đối với thủ đoạn đê tiện này dường như không cho là đúng. Nhưng đối với nhân vật trong ma giáo thì chuyện dùng đến những âm mưu ngụy kế cũng không thể nói là không đúng được. Phong Thanh Dương lại nói, nếu chỉ lấy võ học mà bàn luận thì những vị trưởng lão ma giáo này cũng không thể nói là thật sự đã đạt đến trình độ võ học thượng thừa. Họ không hiểu chiêu số là phần chết, mà người phát chiêu mới là phần sống. Chiêu số chết phá giải tuyệt diệu đến đâu mà gặp phải chiêu số sống thì không tránh khỏi bị bó tay vướng chân, chỉ còn đợi người giết thôi. Người phải nhớ cho kỹ chữ hoạt. Học chiêu thức phải học linh hoạt, lúc sử chiêu phải sử cho linh hoạt. Nếu ì ra như cục đất không biết biến hóa thì dù có luyện thuộc mấy ngàn vạn tuyệt chiêu mà gặp phải cao thủ chân chính thì vẫn bị người ta phá sạch. Lệnh Hồ Xung vui mừng như muốn nhảy lên. Mấy câu của Phong Thanh Dương đã nói trúng tim đen của chàng. Lệnh Hồ Xung luôn miệng tán đồng. Dạ phải, phải học và sử cho linh hoạt. Phong Thanh Dương nói, trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái có vô số kẻ ngu xuẩn. Chúng cho rằng học được chiêu kiếm tinh thục mà sư phụ truyền cho thì tự nhiên sẽ trở thành cao thủ. Đọc thuộc 300 bài đường thi, không biết ngâm thơ cũng bày đặt ngâm, chỉ đọc thuộc câu thơ của người ta, nhưng nếu không phải tự mình sáng tác ra thì đâu có thể trở thành đại thi nhân được. Lời nói của lão mạt sát luôn cả đến Nhạc Bất Quần, nhưng Lệnh Hồ Xung cảm thấy một là lão nói có lý, hai là lão không nêu đích danh Nhạc Bất Quần ra nên cũng không cự cãi lại. Phong Thành Dương nói, học và sử chiêu linh hoạt chỉ là bước thứ nhất. Phải đạt đến chỗ ra tay mà không cần chiêu thức mới đúng là trình độ của một cao thủ. Người nói, đem các chiêu sử liền một mạch thì địch nhân không có cách nào phá giải được. Câu nói này chỉ đúng có một nửa, không phải sử liền một mạch mà là không có chiêu thức hẳn hoi. Chiêu kiếm của người sử có liên lạc đến đâu, chỉ cần có chút sơ hở thì địch nhân sẽ tận dụng ngay. Nhưng nếu người không có chiêu thức rõ ràng thì địch nhân làm sao phá được chiêu thức của ngươi? Trái tim Lệnh Hồ Xung đập thình thịch, lòng bàn tay phát nóng, lẩm bẩm. Không có chiêu thức rõ ràng thì làm sao có thể phá được? Không có chiêu thức rõ ràng thì làm sao có thể phá được? Bỗng nhiên lúc đó, trước mặt Lệnh Hồ Xung xuất hiện một điều mà chàng chưa từng thấy qua, ngay cả nằm mộng cũng không ngờ được. Đó là một đất trời mới đang rộng mở. Phong Thanh Dương nói, muốn cắt thịt thì phải có thịt mới cắt, muốn chặt củi thì phải có củi để mà chặt. Địch nhân muốn phá giải chiêu kiếm của ngươi thì ngươi phải có chiêu kiếm để cho người ta phá. Một người bình thường chưa bao giờ học qua võ công thì cầm kiếm quơ loạn xạ, người tài giỏi đến đâu cũng không đoán được kiếm của hắn muốn đâm ở đâu, muốn chém vào chỗ nào. Giả dụ như ngươi có kiếm thuật tinh thâm cũng không phá được chiêu thức của hắn, cho nên không có chiêu thức thì hai chữ phá chiêu không cần phải nói ra. Nhưng người không từng học qua võ công, tuy không có chiêu thức cũng sẽ dễ bị người đánh ngã. Kiếm thuật thượng thừa là ở chỗ có thể chế ngự được người mà không để bị người chế ngự. Lão lượm một khúc xương ống chân ở dưới đất lên, tiện tay giơ ra trước mặt Lệnh Hồ Xung rồi hỏi: "Người phá giải chiêu này thế nào?" Lệnh Hồ Xung không biết đây là chiêu thức gì, ngẩn ra một lúc nói: "Đây không phải là chiêu thức nên không phá giải được." Phong Thành Dương mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngươi học võ sử đao kiếm, động quyền cước đều có chiêu thức cả. Ngươi nên biết cách phá giải, vừa ra tay thì có thể phá chiêu chế ngự địch." Lệnh Hồ Xung nói: "Nếu địch nhân cũng không có chiêu thức thì sao?" Phong Thành Dương nói: "Vậy thì hắn cũng là một cao thủ bậc nhất, hai người đánh thế nào cũng được, không chừng ngươi cao hơn một chút hoặc hắn cao hơn một chút." Lão thở dài rồi nói tiếp: "Ngày nay trên thế gian này, bậc cao thủ như vậy rất khó tìm, may mắn lắm mới gặp được một hai vị, còn tùy vào vận số của ngươi. Trong cuộc đời ta chỉ gặp được ba vị mà thôi." Lệnh Hồ Xung hỏi: "Ba vị đó là ai?" Phong Thanh Dương nhìn chàng chằm chằm một lúc rồi mỉm cười nói: "Trong các đệ tử của Nhạc Bất Quần lại có thằng nhóc không lo chuyên tâm học kiếm mà rỗi hơi lo chuyện bao đồng. Hay lắm, hay lắm." Lệnh Hồ Xung thẹn đỏ mặt, vội cúi người nói: "Đồ nhi sai rồi." Phong Thanh Dương mỉm cười nói: "Đâu có sai, đâu có sai. Tâm tính người hoạt bát rất hợp với ta. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, ngươi đem 30-40 chiêu của phái Hoa Sơn mà ngươi đã thuộc sử ra một mạch, sau đó quên hết toàn bộ đi, quên sạch sành sanh, một chiêu cũng không nên để lại trong đầu. Đến lúc ngươi đánh nhau với Điền Bá Quang thì chiêu số nào của Hoa Sơn kiếm pháp cũng không cần nhớ." Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa vui mừng liền đáp dạ, rồi định thần lại quan sát các đồ hình trên vách đá. Trong mấy tháng qua, chàng đã sớm thuộc lào kiếm pháp bổn môn trên vách đá, bây giờ cũng không cần tốn nhiều thời gian học chiêu, cứ đem hết các chiêu kiếm rời rạc sâu lại thành một chuỗi. Phong Thành Dương nói: "Nhất thiết người nên thuận theo tự nhiên, chỗ nào không làm được thì đừng làm, dừng không được thì đừng dừng, nếu không sâu được thành chuỗi thì bỏ đi, tóm lại không thể có chút gì gượng ép." Lệnh Hồ Xung hiểu ngay nên thuận theo tự nhiên, vậy thì rất dễ, sâu được thành chuỗi xảo diệu cũng được mà rời rạc cũng được. 30-40 tuyệt chiêu của phái Hoa Sơn trong phút chốc hợp lại thành một sâu, nhưng muốn hợp lại thành một mà trong đó không có một chút vết tích để chiết giải, xoay chuyển thì thật khó vô cùng. Lệnh Hồ Xung nhất trường kiếm đâm bên trái, đánh bên phải, lòng không còn chút nghĩ ngợi về các chiêu kiếm trong đồ hình trên vách đá nữa. Giống cũng được mà không giống cũng được, chàng cứ tùy ý vung kiếm, lắm lúc sử kiếm thuận thế như nước chảy, lòng không kìm được sự khoan khoái. Lệnh Hồ Xung học luyện kiếm đã hơn 10 năm, mỗi lần luyện tập đều phải để hết tâm lực ý chí vào, không dám lơ là chút nào. Nhạc Bất Quần dạy đồ đệ rất nghiêm, bọn đệ tử luyện quyền sử kiếm, từ một cái giơ tay nhấc chân, chỉ cần sai lệch bộ vị trong thước tấc thì lão chỉnh ngay. Mỗi chiêu thức phải luyện cho thật toàn mỹ, không chút sai sót mới được lão gật đầu đồng ý. Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử đầu tiên của bổn môn, tính tình cương cường hiếu thắng, vì hiểu biết nhiều nên được sư phụ sư nương khen ngợi, lúc luyện tập chiêu thức thì càng nghiêm túc kỷ luật hơn các tên đệ tử khác. Không ngờ Phong Thanh Dương dạy kiếm hoàn toàn trái ngược lại, muốn càng tự nhiên càng tốt. Đây mới chính là sở thích của chàng, nên lúc sử kiếm, lòng chàng sung sướng khôn tả, cảm thấy khoái lạc hơn cả được uống rượu ngon cất mấy chục năm, mùi vị thơm tho trân quý. Đang say mê sử kiếm, Lệnh Hồ Xung bỗng nhiên nghe Điền Bá Quang ở ngoài gọi: "Lệnh Hồ Huynh, mời Lệnh Hồ Huynh ra đây, chúng ta đấu tiếp." Lệnh Hồ Xung kinh hãi, thu kiếm rồi dừng lại, nhìn Phong Thanh Dương nói: "Thái sư thúc tổ, kiếm pháp của đệ tử quơ đâm loạn xạ như vậy có thể chống đỡ được phép khoái đao của Điền Bá Quang không?" Phong Thanh Dương lắc đầu nói: "Đỡ chưa được, còn kém xa lắm." Lệnh Hồ Xung kinh hãi nói: "Đỡ không được ư?" Phong Thanh Dương nói: "Muốn đỡ tất nhiên không đỡ được, nhưng người muốn đỡ làm gì?" Lệnh Hồ Xung nghe vậy liền tỉnh ngộ, vui mừng nghĩ: "Đúng vậy, vì hắn muốn mình xuống núi nên không dám giết mình, cho dù hắn sử đao pháp gì mình không cần biết, mình chỉ cần tấn công là đủ rồi." Nghĩ vậy, Lệnh Hồ Xung liền cầm kiếm đi ra khỏi động, Điền Bá Quang cầm ngang lưỡi đao đứng đó, nói: "Lệnh Hồ huynh." Sau khi Lệnh Hồ huynh được Phong lão tiền bối chỉ điểm bí quyết, quả nhiên kiếm pháp tiến bộ rất nhanh. Nhưng vừa rồi Điền Mỗ bị Lệnh Hồ huynh điểm ngã là do nhất thời sơ ý. Lòng Điền Mỗ không phục, chúng ta tỉ đấu nữa đi. Lệnh Hồ Xung nói: "Được thôi." Nói xong, Lệnh Hồ Xung vung kiếm đâm nghiêng, thân kiếm lão đảo lắc lư như chẳng có chút kinh lực nào cả. Điền Bá Quang ngạc nhiên nói: "Đây là chiêu kiếm gì của Lệnh Hồ huynh vậy?" Thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm đến, Điền Bá Quang liền vung đao gạt đỡ. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung rút kiếm về sau, hướng vào khoảng không mà thuận tay phóng kiếm, sau đó rút nhanh chui kiếm về, dường như muốn đánh vào ngực của chính mình, rồi cổ tay lập tức xoay ngược lại đánh vào khoảng không bên trái. Điền Bá Quang càng lấy làm kỳ, chém thử một đao nhẹ nhẹ về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung né mà cũng không nhường, mũi kiếm xoay chuyển nhắm đâm vào bụng dưới của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thét lên: "Kỳ cục quá!" liền hồi đao chống đỡ. Hai người chiết giải được mấy chiêu, Lệnh Hồ Xung liền sử ra mấy chục chiêu Hoa Sơn kiếm pháp trên vách đá. Chỉ có tấn công mà không phòng thủ, giống như tự mình luyện kiếm. Điền Bá Quang bị áp bức đến nỗi tay chân luống cuống cả lên, nói: "Nếu đao của Điền Mỗ mà Lệnh Hồ huynh không đỡ nữa thì Điền Mỗ chém đứt cánh tay của Lệnh Hồ huynh, đừng trách Điền Mỗ đó." Lệnh Hồ Xung cười nói: "Đâu có chuyện dễ dàng như vậy." Choang choang choang, ba kiếm toàn là từ những phương vị cổ quái đâm ra. Điền Bá Quang nhanh tay lẹ mắt gạt đỡ từng chiêu, đang đợi phản kích thì bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung ném trường kiếm lên trời. Điền Bá Quang ngẩng đầu nhìn theo kiếm, binh một tiếng, mũi Điền Bá Quang đã bị đánh một quyền rất mạnh, máu mũi chảy dài. Trong lúc Điền Bá Quang kinh hãi, Lệnh Hồ Xung liền chụp lấy kiếm phóng thẳng ra, đâm trúng huyệt đảng trung của Điền Bá Quang. Thân người Điền Bá Quang từ từ mềm nhũn ra rồi ngã xuống, nét mặt lộ vẻ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lệnh Hồ Xung quay người lại, Phong Thanh Dương kêu chàng vào trong động, nói: "Người lại có thêm hơn nửa canh giờ luyện kiếm. Lần này hắn bị thương hơi nặng, thời gian tỉnh dậy sẽ lâu hơn lần trước. Nhưng lần sau đấu nữa, không chừng hắn sẽ liều mạng, chưa chắc chịu nhường nhịn, vậy người nên cẩn thận. Người hãy luyện qua Hành Sơn kiếm pháp đi." Sau khi Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh Dương chỉ điểm cho nguyên lý kiếm pháp dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu, chàng hiểu ra nguyên lý sử chiêu thức mà không có hình dáng của chiêu thức. Các tuyệt chiêu của phái Hành Sơn vốn đã biến hóa khôn lường, nay lại đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, gần như không tìm ra được một chút sơ hở nào. Sau khi Điền Bá Quang tỉnh lại, đấu được 70-80 chiêu, hắn lại bị chàng đánh ngã.